Thưa anh chị em, chúng tôi muốn mời anh chị em nghe một đoạn Kinh Thánh ở trong sách Khôn Ngoan viết như sau. Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bây giờ họ đã sướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. Anh chị em nghe thấy bài Sĩ Sách Khôn Ngoan có câu gì đó nghe quen quen không? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bây giờ họ đã sướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. Chúng ta thấy anh chị em nào thích coi phim kiếm hiệp thích coi phim kiếm hiệp, tay thấy cái cảnh mà anh em kết nghĩa vườn đào á, nhớ không? Rồi lấy cắn ngón tay cái lấy giọt máu nhỏ xuống vô cái ly hả, gọi là nhỏ máu, uống máu ăn thề, nhỏ giọt máu vô cái, chắc là nhỏ vô ly rượu phải không? Cái này cắn cái nhỏ vô rồi lập lời thề là chúng ta là những người đồng sinh đồng tử, không cùng cha cùng mẹ, không sinh cùng ngày nhưng sẽ chết cùng giờ, giang thái như thế, vì chúng ta sẽ đồng sinh đồng tử với nhau, có phúc cùng, có họa cùng. Rồi người ta thề ước với nhau rồi cũng phải uống vô. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế này, trong cuộc sống thực tế, ta thấy rằng khi mà người ta có phúc, người ta có dễ cùng hưởng không? Khi người ta có họa, người ta có dễ cùng chia không? Cũng không rồi. Có phúc thì sao? Thì hưởng một mình. Còn có họa thì sao? Chia bao nhiêu? Chia hết luôn. Rõ ràng mà các tông đồ cũng là người thề sống thề chết với Đức Giêsu, đúng không? Phêrô đó, cho dù mọi người bỏ thầy nhưng mà con cũng không bỏ thầy. Nhưng mà ai là người bỏ trước? Phêrô là người bỏ trước. Ai là người chối trước? Cũng Phêrô luôn. Có phúc lúc đó là không có cùng chia, nhưng mà Chúa uống hết. Chúng ta thấy hình ảnh mà Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu chưa ạ? Khi mà cái giây phút mà nó căng thẳng nhất trong cuộc đời của Ngài, cái giây phút mà Ngài phải đứng dậy, chúng ta cùng đi, nhưng mà cuối cùng chỉ có mình Ngài đi thôi. Ngài đến vườn cây dầu, Ngài dắt theo ba môn đệ thân tín là ông Gioan, Phêrô, Giacôbê. Ba môn đệ thân tín là ba môn đệ mà đã có phúc cùng hưởng á. Hưởng ở đâu nhớ không? Núi gì? Núi Tà Bo. Lúc nào? Chúa Biến Hình. Khi mà Chúa Biến Hình thì dắt theo ba môn đệ thân tín ấy để mà có phúc cùng hưởng đấy. Đến mức độ mà phấn khởi quá, nói rằng ở đây sung sướng quá, nếu mà thầy muốn con xin mấy biệt thự, ba biệt thự, một là cho thầy, một cho Môi-sen, một cho Elia, làm cái ba biệt thự Phú Mỹ Hưng nhà. Phấn khởi lắm, ở đây sướng quá, ở Phú Mỹ Hưng ngon quá, không muốn về dưới bãi rác Đông Thạnh nữa chẳng hạn. Thế thì ta thấy là Chúa Giêsu cho các ông thấy được cái vinh quang, cho thấy được cái vinh quang đó, nhưng mà đồng thời Chúa cũng báo trước cho các ông biết là con người sẽ phải chịu đau khổ, sẽ bị kỳ lão thượng tế bắt, đánh đập, giết chết, treo trên cây thập giá. Nhưng sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Phêrô đó nghe cái đó, Phêrô nói sao? Phêrô có bảo dạ, con cũng sẵn sàng chết với thầy không? Có không? Không, lúc đó Phêrô nói làm sao? Thưa thầy, thầy đừng có dạy như thế, thầy đừng có nói dạy mồm dạy miệng như vậy, làm gì mà có chuyện đó xảy ra? Thầy là Chúa mà, thầy đầy đủ quyền lực như vậy mà, thầy đã làm phép lạ được cho người què được, người điếc được, người câm được, người mù được, và thậm chí là người chết sống lại mà, làm gì mà có cái chuyện mà thầy phải để cho người ta bắt, người ta đánh đập, người ta lột trần lột chuồng, người ta treo trên cái thập giá rồi chết ngắt chết ngoại ba ngày sống lại? Không có chuyện đó đâu thầy ơi, đừng có dại mồm dại miệng, mà lỡ mà có ai xúi thầy đi thì đừng có đi, đừng có đi. Cái họa là con không muốn chia với thầy đâu, thầy đừng có, nếu mà thầy đi là đáng chịu mình ấy nhá. Đấy, ý kiểu như vậy đó. Mức độ mà Chúa phải nói rằng, nói Phêrô là cái gì? Satan thấy xéo đi, mạnh ấy chứ, phải không? Khi mà có họa mà không cùng chia thì đúng là đồ Satan, thấy xéo đi, xéo đi. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà đó là tư tưởng của ma quỷ, nó xúi anh làm chuyện đó, xéo đi. Và khi đến vườn cây dầu thì ta thấy sao? Chuyện xảy ra là gì? Càng đau khổ, càng thử thách thì Đức Giêsu càng cầu nguyện khẩn thiết, cầu nguyện đến mức độ mà mồ hôi và máu nhỏ xuống đất kìa, những cái lỗ chân lông nó căng thẳng, nó tắt tắt ra mà máu rỉ ra từ những lỗ chân lông đó, mồ hôi máu nhỏ xuống đất. Càng đau khổ, càng thử thách bao nhiêu thì Chúa càng cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Nhớ chuyện đấy. Thường thì ta thấy cầu nguyện mãi không có được thì mình bỏ, chán, đúng không? Nản. Trời, còn đi khấn hết đại đức mẹ này đến đại đức mẹ kia, hết ông này đến ông kia, hết ông biểu diệp đến ông biểu gì đó, biểu đi biểu long biểu gì đó một thứ, mà chả thấy gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi, còn tệ hơn nữa, ta nản hơn, nản không cầu nguyện nữa. Nhưng mà ngược lại, Đức Giêsu càng thử thách, giây phút càng căng thẳng bao nhiêu thì ngài càng cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Nhớ cái đó. Và có một cái điều đó là gì? Càng cầu nguyện khẩn thiết bao nhiêu thì quay lại càng thấy môn đệ ngủ bấy nhiêu. Ta thử coi, lúc mà cái họa đó mà không còn chia với thầy thì lúc chờ đến lúc nào mới chia, thưa anh chị em? Mình thấy Đức Giêsu cô đơn chưa? Thấy Đức Giêsu bị bỏ rơi chưa? Lúc mà ngài cần thiết nhất, môn đệ thân tín nhất, để mà an ủi, để mà động viên, để mà nâng đỡ, để mà sẻ chia, thì quay lại các ông vẫn ngủ. Các con không thức với thầy nổi một giờ hay sao? Kìa, Satan nó đến rồi kìa, bóng tối đang ụp xuống rồi kìa. Vậy hả thầy? Bao giờ đến thầy? Không đến chưa thầy? Chưa đến, ngủ tiếp. Chưa đến, ngủ tiếp. Giờ mà con ngủ được hay sao? Chứ mà có ngủ được cái sao mà tôi thấy mấy ông ngủ được cũng tài chứ, phải không? Phải tài không? Tài chứ. Thì mình thấy cái số đó loan báo như vậy rồi mà chuyện nó đang xảy ra rần như thế đó mà vẫn cứ ngủ. Kinh Thánh nói tinh thần thì sáng nhưng mà thân xác thì yếu đuối, nặng nề. Thân xác thì nặng nề, nó kéo rũ con người ta lại. Dù rằng tinh thần lúc đó có sáng đến cỡ nào đi nữa thì thân xác nó cũng làm cho mình tối lại. Cái sức mạnh của sự giữ nó đì con người, nó kéo con người nặng nề, không ngóc lên được, không ngóc lên được, không có được đến được với thầy để mà chia sẻ với thầy. Cho nên anh chị em mình thấy lúc mà bình thường mình cầu nguyện mình thấy dễ, lúc khó khăn, lúc thử thách, cái thân xác mình nó nặng lắm, không cầu nguyện được. Dù rằng đầu óc mình muốn cầu nguyện lắm, nhưng mà lúc đó cái thân xác mình, cái sự giữ đó ào ạt tới mà nó bảo mình thôi vô ích hết, thôi thôi gì hết. Mà mở mắt ra vẫn thấy tối hơn, càng thấy ma quỷ có lý, phải không? Càng thấy sự giữ thắng thế. Và đã vậy thì mình buông xuôi luôn. Đức Giêsu cũng sắp gục rồi đấy, Chúa Giêsu sắp gục đấy. Và lúc mà sắp gục như vậy thì Ngài lại càng cầu nguyện khẩn thiết hơn, lạy Cha, lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này cho khỏi con. Có họa cùng chia, Cha chia dùm con đi. Cha có chia không? Cũng không được. Đến mức độ mà nghe trên thập giá mà Đức Giêsu còn nói lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con, có chi không? Không luôn. Phải uống cạn cái chén này, phải uống cạn. Chính con là người phải uống cái chén đó, không có ai chia với con được cả. Ta thấy cái mầu nhiệm của sự giữ, mầu nhiệm của đau khổ mà Đức Giêsu đã trải qua như vậy. Nếu mình suy cho cái mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, mình mới thấy được rằng là ngày hôm nay đau khổ của chị, đau khổ của anh, đau khổ của bạn so với đau khổ của Chúa nó cũng chưa thấm vào đâu, chưa thấm vào đâu. Và khi mình thấy như vậy thì mình càng thấy an ủi, nâng đỡ, vì có một đấng, chúng ta có một đấng là Thượng Tế đã giải dầu thử thách, chứ không phải là một vị Thượng Tế cưỡi ngựa xem hoa, chứ không phải là một người vị Thượng Tế chỉ đến an ủi vuốt ve chúng ta qua cơn sầu khổ này mà người đó chưa hề biết sầu biết khổ là gì. Không, chúng ta có một vị Thượng Tế đã giải dầu thử thách, một vị Thượng Tế đã phải học cho biết thế nào là vâng phục, và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Từng câu từng chữ nó như là nhát búa nó đóng. Thượng Tế phải học cho biết thế nào là vâng phục. Học bằng xương bằng máu, chứ không phải học bằng sách vở chữ nghĩa. Khi chúng ta học bằng sách vở chữ nghĩa nhiều, chúng ta đi giảng về đau khổ dễ không? Dễ. Ta giảng về vâng phục dễ không? Ta nói về hy sinh được không? Được chứ, có gì đâu khó. Nhưng mà thưa Cha, Cha đã biết thế nào là hy sinh chưa? Cha đã biết thế nào là đói chưa? Thế nào là khát chưa? Thế nào là thiếu ăn thiếu mặc chưa? Cha đã cảm nghiệm cái đói chưa? Có bao giờ mà Cha đã phải lo ngày mai không có gì ăn chưa? Chắc đời sống anh em linh mục tu sĩ chúng tôi chắc chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó. Thực sự mà nói như vậy, có người lo cho mình hết. Phải thực sự mà nói như vậy. Cho nên là cảm nghiệm được thế nào là đói, thế nào là khát, thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là bị ruồng rẫy, thế nào là bị sỉ nhục. Cảm nghiệm chuyện đó thì lúc đó cái lời mình giảng, lời mình chia sẻ, nó không phải là trên mây trên gió, nó không phải là sách vở, nó cũng không phải là lấy từ trên mạng ra. Mạng có nhiều bài viết về đau khổ hay lắm mà nha. Muốn giảng lấy ra Google đánh chữ đau khổ, muốn lựa bài nào lựa, phá hồ, phải không? Muốn lựa giảng về hy sinh đánh chữ gì? Hy sinh đói, lấy ra. Muốn giảng về thập giá có không? Có mà đầy, có mà đầy thập giá. Cứ đánh cái thập giá rồi muốn chọn chơi kiểu nào chơi, nói kiểu đó cũng được hết. Có không? Có. Rồi trích dẫn đầy đủ hết Kinh Thánh, văn chương chữ nghĩa, Kim Cổ, rồi Đông Tây gì có hết, rồi gương ông này gương ông kia có hết. Nhưng mà mỗi cái không có là cái gì? Không có mình trong đó. Có mỗi cái là chẳng có mình ở trong đó, toàn là người khác không. Còn mình thì chưa biết thánh giá là cái gì cả. Cho nên ta mới thấy rằng là mình có một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Có một Thiên Chúa ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục chịu đau khổ với ta, vẫn tiếp tục gánh vác thánh giá đồng hành với ta. Một đấng vẫn nói với ta là học đi con, học cho biết thế nào là vâng phục. Vâng phục ai? Thiên Chúa. Vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, suy phục thánh ý của Thiên Chúa. Và Chúa nói Faustina rằng đó là điều mà đẹp lòng Chúa nhất, đó là điều tôn vinh Chúa nhất, chứ không phải là chuyện con làm được việc này, con làm được việc kia. Nếu con làm việc được việc bao nhiêu việc thành công, được bao nhiêu người ca ngợi, được mọi người trầm trồ tán tụng, nhưng mà không phải là ý của Cha, thì tất cả những cái đó nó chẳng đem lại vinh quang gì cho Cha cả. nhưng mà con vui lòng chịu một cái đau khổ, một cái hy sinh, một cái nhục nhã nào đó không ai biết, không ai hay. Có khi người ta biết, người ta càng coi thường mình hơn nữa. Có khi người ta biết, người ta càng khinh bỉ mình hơn nữa. Mà con vui lòng chịu điều ấy vì yêu mến Chúa. Cái điều đó làm đẹp lòng Cha hơn bất cứ những việc nào hy sinh khác mà con làm vinh danh con. Ta biết có những cái ta nghĩ rằng đó là hy sinh. Trời ơi, chị ấy tập dương hoa vất vả suốt một tháng, chị phải bỏ cả tiền ra để mà mua hoa, rồi bỏ cả tiền ra để mà sắm quần áo cho các em. Chị hy sinh hết tất cả. Dương hoa xong, sao không thấy Cha nhắc gì đến con vậy? Chỉ một câu như vậy thôi thì tất cả mọi cái nó trở thành con số không hết. Chị em thấy không? Trở thành số không hết. Tức là mình chỉ làm cái đó là ý của mình và vinh danh mình, chứ không hề là vinh danh Chúa nào trong đó, không hề vinh danh mẹ nào ở trong đó cả. Chỉ có mỗi con mẹ này thì có thôi, chứ không có Chúa, không có mẹ nào được cả. Ta thấy không ạ? Cho nên coi chừng tất cả những cái hy sinh của ta mà ta gọi là hy sinh. Và Thánh Phaolô bảo rằng cho dù tôi có chịu thiêu đốt đi nữa, cho dù tôi có làm được hết việc này việc kia đi nữa, mà không có đức mến, không có lòng mến, thì chỉ là thanh la chỉnh khỏe kêu ẩm mỹ lên mà không có một cái giá trị gì hết. Hoàn toàn vô ích trước mặt Chúa nếu mà không có lòng mến, tức là không làm vì tình yêu, không làm vì danh Chúa. Thế mà vì yêu không vì danh Chúa. Vì thế mà chúng ta thấy rằng nếu mình sống theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, họ đồng tâm nhất trí vài luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh. Chúng ta ở những người gọi là được gọi là dân thánh. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Những người trong dân thánh, đây là những dân thánh chứ không phải là dân thường. Mình nghĩ là mình là công dân của Hoa Kỳ, đi đâu là không cần phải xin visa là ngon rồi, đúng không? Phải không? Mình nghĩ mình là công dân thường trú là ngon rồi, còn hàng tạm trú là thường quá, là cứ phải lo suốt ngày lo giấy tờ. Nhưng mà cái điều đó chả nghĩa lý gì cả so với chúng ta là dân thánh. Nhớ dùng, mà đã là dân thánh thì ta có là thánh không? Có chứ sao không. Đó gọi là dân thánh mà không phải là ông thánh à? Không phải là bà thánh, không phải chị thánh, không phải em thánh, không phải là cháu thánh à? Đó là dân thánh. Mà dân thánh ấy là những người có phúc cùng hướng, có họa cùng chia. Thế thì tại sao ta chỉ muốn có phúc để mà ta hưởng? Có khi có phúc ấy ta cũng chỉ hưởng một mình mà thôi. Rồi có họa ta lại chẳng muốn chia sớt cho nhau, chẳng gánh đỡ gánh nặng của nhau. Cái họa đó cùng chia chứ không có đổ lỗi. Thường khi mà gặp một tai họa, khi gặp một cái biến cố không may gì đó nó xảy ra, khi một cái sự cố nào xảy ra mà không như mình mong muốn, ta thường đổ lỗi, phải không? Hai vợ chồng mày giận nhau thì chẳng có ai chịu nhận lỗi, mà cuối cùng không phải tại anh, cũng không phải tại em. À, ta đổ tại cho trời, không phải tại anh mà cũng không phải tại em. Cái họa này này em à, có cái chuyện này nó xảy ra này em à. Thế thì hai vợ chồng mình, chúng ta cùng chia nhau gánh vác cái họa này. Anh có lỗi trong đấy, em cũng có lỗi trong đó. Chúng ta cùng có lỗi, cùng chịu trách nhiệm với nhau, cùng chia sớt, ngồi mà giải quyết vấn đề, ngồi mà tìm ra cái hướng nào đó để thoát cái cảnh khó khăn này, thoát cái cảnh khổ này. Đó là có họa mà cùng chia nhau. Khi Phosina nói rằng khi đau khổ nó xảy đến với tôi, mới đầu thì tôi thấy nó nặng nề lắm, nhưng mà sau này thì tôi khám phá ra rằng chính qua đau khổ mà tôi biết được ai là bạn thật, ai là bạn giả, ai là người thật, ai là người giả, ai là người lành, ai là người ngay, ai là người trung thành, ai là người gian dối, nó nằm ở trong cái đau khổ mà mình trải nghiệm qua đó. Faustina là người trải nghiệm được cái chuyện đó. Cho nên qua cái gian khổ này, chúng ta nhìn lại coi còn lại những khuôn mặt nào thì biết rằng đó là người thật hay là người không thật. Có lúc mà mình thành công, lúc mà chị giàu có, lúc mà chị đang ở trên đỉnh vinh quang, chị có biết ai là thật ai ngay không? Khó lắm. Vì ai cũng tung hô, ai cũng vỗ tay, ai cũng phò người thịnh hay là phò người suy. Phò người thịnh chứ. Người ta phò kẻ thịnh chứ ai phò kẻ suy bao giờ. Cho nên lúc nào cũng số 1, anh là số 1, chị là số 1, vì chị anh đang ở trên đỉnh vinh quang. Người ta phò những người đang thịnh, chẳng ai phò người suy bao giờ cả. Mà lúc mà suy ấy, còn người phò ta, đó là người thật đấy. Đó là những người mà quý hiếm trong cuộc đời này đấy. Không phải là hàng giạt đâu. Không phải là hàng giạt đâu. Nhưng mà đó là những người đã trải qua cái sàng lọc, như là một cái bộ đồ lọc á, những cái rác rưới, những cái gì đó lợn cợn, những cái thứ mà không thật nó rớt ra hết, chỉ còn lại những cái gì tinh túy nó sót lại đấy. Nhưng lúc đó ta mới thấy, wow, cảm ơn bạn, vẫn còn có bạn ở bên tôi, vẫn có em bên đời, dù là đời anh nát te tua tàn tạ tả tơi te tua mà vẫn còn có em bên đời. Hallelujah. Có phúc mà cùng chia được những cái đó. Quý không? Quý lắm thưa anh chị em. Chứ lúc mà mình giàu có, lúc mà mình chức tước địa vị, ai người ta cũng đến, đa số là đến để mà nhờ vả, cậy dựa, lấy hơi, phải không? Núp bóng, để chống lưng. Những lúc đó là những người là người ta chạy đến mình như vậy. Cho nên khi mà có phúc ấy, thì chúng ta thấy một cái điều đó là gì? Người ta khó mà cùng hưởng với nhau lắm. Khi mà tôi với anh còn đang làm ăn khó khăn ấy, thì tôi là cố gắng để mà vực dậy cái công ty này. Nhưng mà khi mà cái công ty này ăn nên làm ra rồi đó, tôi thấy rằng cái lời này nó càng nhiều đó. Mà mỗi tháng lại phải chia cho anh 50%, tôi thấy có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Dễ hay khó?
Khó.
Có phúc lúc này không có cùng hưởng nữa rồi. Tôi muốn mình tôi hưởng thôi. Cảm thấy cái máu của con người, cái tham vọng của con người, cái lòng tham của con người, và dễ biến thành cái sự độc ác. Đừng có lạ khi mà thấy, ủa, sao ngày xưa mà nó còn gian khổ, anh ấy đến đây nhờ tôi, bây giờ anh ấy giàu có rồi, anh ấy đá tôi, có không?
Có.
Và cửa hàng anh càng lên bao nhiêu thì lại càng muốn dập cái cửa hàng bên cạnh, cửa hàng nhỏ đó, chết luôn đi. Tại vì nguy cơ lỡ mà nó vươn lên nó bằng mình, coi như là mình bị chia mất rồi. Bị chia. Anh thấy không? Cái bánh nó ngon ấy, chẳng ai muốn chia cho người khác cả. Chỉ muốn mình hưởng cái bánh đó mà thôi. Còn nếu có vụn nào nó rơi ra thì thầy cho anh. Và khi người ta thành công như vậy, cách tốt nhất là đừng có đến. Đến chỉ có chết thôi. Chúng ta mới thấy rằng trong chuyện tàu nhiều tích chuyện nó xảy ra, phải không? Lúc mà nhà vua mà đang là bị suy vong, đang trốn chui trốn nhủi vì gian thần nó đến nó chiếm ngay rồi nó đánh đuổi, thì vua nó phải chạy trốn ở trong rừng, rồi mà được mấy người bầy tôi đi theo. Thì rồi người bầy tôi này một lòng một dạ sống chết với vua, nằm gai nếm mật với vua. Đến lúc mà phục hồi lại vương quốc, thì khi mà phục hồi lại vương quốc, người đầu tiên mà nhà vua muốn tiêu diệt là ai? Là ai? Là trung thần. Dĩ nhiên là gian thần thì ông giết ngay rồi, cái đó khỏi nói. Nhưng mà khi ông được ngồi trên ngai rồi đó, vững rồi đó, đã tiêu diệt hết gian thần rồi đó, thì cái người đầu tiên mà ông vua muốn tiêu diệt là chính trung thần, là cái người cùng nằm gai nếm mật với mình. Tại sao như thế? Sợ bị lật, sợ bị chia, sợ bị mất ngai. Cho nên người khôn, người hiền ta mới thấy là trong lịch sử, là bên Trung Quốc chẳng hạn, khi mà nhà vua thành công rồi đó, thì người trung thần đó rũ áo từ quan, lặng lặng đi vào trong khu rừng nào đó, một cái khu vườn nào đó gọi là vui thú điển viên, và không dính bén gì đến cửa quan nữa. Hỏi tại sao như vậy? Sao anh dại quá thế? Anh là người đã nằm gai bên nếm mật với vua, vua biết ơn anh chứ, thì bây giờ vua sẽ trả ơn cho anh chứ, bây giờ ít ra là cũng phải anh làm quan này quan kia chứ, tại sao anh không hưởng mà cái đó mà anh lại đi vào trong khu vườn anh ở ẩn như vậy, vô danh tiểu tốt như vậy, anh dại quá. Vâng, ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Một tháng sau, anh bạn ấy nhận được tin là cái người bạn với mình, cái người mà nói mình dại đó, đang ngồi trên ghế cao với nhà vua đó, đã bị nhà vua chém, đã bị nhà vua kết án vì cái tội nào đó, mà thường là cái tội là mạo phạm, là thường là tội là muốn chống lại nhà vua vân vân và vân, muốn cướp ngai. Vì khi mà người ta thành công, người ta cách mà người ta trả ơn cho người mà người ta mang ơn bằng cách nào, biết không? Khi mà tôi mang ơn chị lúc khó khăn, việc tôi thành công rồi tôi trả ơn cho chị bằng cách nào biết không? Giết chị. Tại vì khi mà còn thấy chị là tôi còn cái mặc cảm là tôi là người mang ơn chị. Thấy không? Ghê gớm lắm thưa anh chị em. Ta làm ơn cho ai, làm ơn xong lo mà chạy cho nhanh, đừng có đứng lại mà chết. Đừng có tưởng là làm ơn cho người đó xong, thấy chưa, có nhờ có tôi đó mà mới được như vậy đó. Đừng có tưởng, chết chắc đó con. Vì lòng dạ của con người mà, người ta còn mặc cảm là tôi vẫn còn thọ ơn người đó, cho nên một cách để mà tôi trả ơn người đó, trả ơn trong ngõ kép, một cách mà tôi trả ơn người đó là tôi giết người đó. Tôi giết người đó để tôi không còn cái mặc cảm là thọ ơn, mang ơn người ấy nữa. Không thì lúc nào tôi cũng khó chịu lắm, lúc nào cũng bị nhìn mặt đó là tôi nhớ cái chuyện mà nó nhường cho tôi miếng cơm lúc đó, thấy không? Và khi người ta nhường cho mình miếng cơm lúc đó là mình cảm thấy mình nhỏ bé hơn người ta hay là mình lớn hơn?
Nhỏ bé
hơn người ta, dù mình làm vua rồi, nhưng mà thấy cái anh chàng này là mình vẫn khó chịu lắm, vì lại nghĩ rằng mình phải lệ thuộc nó, mình phải mang ơn nó, mà mình mang ơn nó, mình lệ thuộc nó là mình nhỏ hơn nó, dù là bây giờ mình đã làm vua rồi. Nó chỉ cần nhắc lại, nhớ bữa đó không? Có nhớ buổi chiều mưa đó hay không? Có nhớ buổi tối trời đó hay không? Là mình thấy nhột lắm rồi, đúng không? Cho nên cách tốt nhất khi làm ơn cho ai phải xóa ngay, quên ngay, đừng dại dột mà nhắc lại, chết chắc đấy. Đừng có tưởng, chị có nhớ ngày xưa chị bán lỗ làng tôi đến tôi cứu chị, tôi vớt chị không? Thì dĩ nhiên là miệng người ta, vâng sao em quên được chị, công phúc đó của chị em ngàn đời lưu dấu, ngày mai em sẽ cho chị không còn cái dấu nào trên đời này. Đó mà ngàn đời lưu dấu, chị em thấy không? Đúng không? Đây. Rồi mình biết tâm luôn, xóa tên luôn. Cho nên khi mà mình thấy lòng dạ của con người như vậy, ta mới nhìn vào tấm lòng của Thiên Chúa, ta mới thấy Chúa là đấng tuyệt vời như thế nào, Chúa là đấng trước sau như một như thế nào, Chúa là đấng đã yêu và yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết. Chúa là đấng không có toan tính gì như chúng ta cả. Chúa là đấng, nọ tôi đọc một cái bài suy niệm về Chúa Giêsu lên trời trên trang web, tôi đọc xong tôi giật mình, viết theo kiểu thế gian này chết. Đây là lúc mà Chúa đã về trời, Chúa phục lâm, Chúa vinh quang, và Chúa sẽ thanh toán những món nợ máu, Chúa sẽ trừ gian diệt bạo, Chúa sẽ cho tất cả những kẻ mà ngày xưa biết thế nào là lễ độ vân vân và vân vân. Chúa tôi suy niệm, Chúa ý là một ông dân dân giang hồ, người thế gian. Đây là giờ phút, tại vì trong Kinh Thánh có nói đó, đây là cái giờ mà Chúa quang lâm, giờ Chúa con người được tôn vinh ấy. Thì nó hiểu được cái giờ đó là giờ mà Chúa gọi là rửa hận, giờ mà Chúa cho người ta biết thế nào là lễ độ, giờ mà Chúa thanh toán những cái món nợ máu. Đúng là suy bụng ta, là bụng Chúa. sự bụng ta là bụng Chúa. Ta là chắc ta chơi như vậy đó, phải không? Tới giờ của ta rồi, mày đứa nào nhớ cho ngày xưa tao, mày cười tao ngày xưa, mày mắng tao ngày xưa, mày lườm tao, diệt sạch. Còn Chúa chúng ta thấy mãi mãi vẫn cứ giàu lòng xót thương. Có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chia. Khi mà ta được những ơn huệ của Chúa ban, thì đó là Chúa đang cho chúng ta được hưởng những cái phúc của Chúa. Mà ta có thấy được điều đó không? Hay là ta nghĩ rằng đó là do tự mình, do khả năng của mình, do tài khéo của mình mà có được cái điều đó? Ta có biết rằng ta đang được Chúa cho mình được chung hưởng cái phúc đó với Chúa? Mà cái phúc lớn nhất là gì? Phúc lớn nhất là ta được đồng hình đồng dạng với Chúa. Người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Ta là hình ảnh của Thiên Chúa, ta là con của Thiên Chúa, ta là người đồng hương với các thánh. Đấy là cái phúc lớn nhất mà Chúa chia cho ta đấy. Chứ không là chết chắc rồi chứ. Quân phản loạn này, quân là ăn không nói có này, quân mà trước sau mà không có như một này, quân mà nói một đằng làm một nẻo này, không có đáng được hưởng cái phúc này, đúng không? Đúng không ạ? Vậy mà Chúa cứ cho mình chung hưởng cái phúc vinh quang với Chúa, mà hằng ngày ta vẫn cầm lấy mình thánh của Chúa, hằng ngày ta vẫn cầm lấy chén máu thánh của Chúa, ta cùng hưởng cái phúc được nên một với Chúa. Khi anh chị em rước đến mình thánh Chúa, mình thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa
Amen.
Có người nói tôi thưa cha, sau con đi lễ nhà thờ kia mà từ cha sở cho đến thừa các viên chẳng có ai nói mình thánh Chúa Kitô cả, mà người dẫn chẳng thưa amen cả, cứ thấy cầm mình thánh chia sạch 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 như là sạch bại. Ta thấy không phải, phải cầm lấy mình thánh Chúa giơ lên và trân trọng nói mình thánh Chúa Kitô, này Mai mình thánh Chúa Kitô, này Hùng mình thánh Chúa Kitô, này Cúc mình thánh Chúa Kitô. Ô, đây là cái phúc đây, tôi được cùng hưởng với Chúa này, được rước lấy chính Chúa vào trong tôi này, chung phần vinh phúc với Chúa. Không phải là chỉ chung cái bánh, cái kẹo, cái nhà, cái cửa, không. Bây giờ là Chúa đến một trời mới đất mới. Đây là lúc mà Chúa cho tôi được chung hưởng cái phúc đó, là được rước lấy chính Chúa vào. Phúc lớn không? Hay là này Cúc $100, amen, khóc run lên nước mắt nước mũi chảy. Có bao giờ mình rước lên mình thấy Chúa mà mình run lên, mình thấy được Chúa cho mình được cái phúc mà hưởng là chính Chúa đấy không? Thấy anh chị em nào có rước mình thấy Chúa mà thấy mình run lên, mình xúc động không? Mình cười hấn hởi, mình hân hoan, yeah, amen amen, đây một khỏe đây con, Giêsu khỏe nổi cha, ôi ôi khỏe, mừng quá, khỏe sổ vào tay cầm xuống giơ lên cho mọi người, khỏe. Ta thấy không ạ? Thấy không? Thế Chúa chắc đau lòng lắm chứ, phải không? Trời ơi, ta cho nó cái móng tay của ta thì nó nhảy tưng lên, mà ta cho nó cả trái tim của ta thì nó hững hờ. Đồng ý không? Đấy, ta mới thấy rằng là cái phúc mà Chúa chi cho mình cùng hưởng là đó, là chính máu thịt của Chúa và phúc vinh quang với Chúa trên nước trời đấy. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, vì bánh ta ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Cái chết về thân xác này không nghĩa lý gì cả, nhưng mà cái sự sống đời đời đã có sẵn cho ta rồi, khi ta được nên một với Chúa trong thánh thể rồi. Đó là được cái phúc đó, đó cái phúc lớn như vậy đấy thưa anh chị em, chứ không phải chỉ là cái phúc được khấn chọn, cái phúc được làm linh mục, được làm giám mục, được làm hồng y, được làm giáo hoàng. Cái đó chỉ là để phục vụ người khác, phục vụ dân Chúa mà thôi, phục vụ Chúa mà thôi. Cái phúc lớn là ta được làm con Chúa đây này. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui
vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên.
Rồi có họa cùng chia, mình có chia cái họa với Chúa không? Có không? Có. Chia bao nhiêu? Chia hết. Có họa Chúa gánh hết cho con. Thực ra Chúa có thể gánh được hết cái họa cho ta được không? Được chứ. Này, nếu mà con không để cho thầy rửa chân cho con không được chung phần vinh phúc với thầy. Chúa mời gọi chúng ta hãy theo thầy. Ai muốn theo thầy vác thập giá mình hàng ngày mà theo thầy, mà người đã cùng chịu đau khổ với thầy sẽ được cùng hưởng vinh quang với thầy. Mà ta không cùng chịu đau khổ với Chúa, ta không chia cái đau khổ với Chúa thì làm sao ta được hưởng vinh quang? Cho nên vì yêu ta, vì thương ta, vì muốn ta được hưởng vinh quang, muốn được hưởng hạnh phúc đời đời, mà Chúa trao gửi cho ta chén đắng này, thánh giá này. Uống đi con, vác đi con. Vì qua cái chén đắng này, qua cái thánh giá này, qua đau khổ này, con đang chia với ta thánh giá đau khổ ấy, thì con nên sạch hơn, con nên tinh tuyền hơn, con nên thánh hơn, để con được chung hưởng phúc đời đời với thầy. Chịu không con? Vì thương con, vì muốn cho con được hưởng cái phúc đời đời, cái phúc lớn như vậy mà cha trao cho con cái thánh giá nhỏ này, cái chén đắng nhỏ này. Vì chính cha đã uống cái chén đó rồi, chính cha đã vác cái thập giá đó rồi, và qua thập giá đó cha đang được hưởng vinh quang rồi. Vậy thì không còn con đường nào khác đâu con. Vác đi con, uống đi con, cầm lấy đi con, rồi đi theo thầy. Thầy đi trước, con đi sau mà. Rồi lúc nào ngã thì có thầy nâng mà, lúc nào té thì có thầy đỡ mà. Ơn ta đủ cho con mà. Đừng bỏ cuộc con. Bước đi con. Tiến đi con. Vinh quang đang chờ con. Thầy đang cùng chia cái đau khổ với con đây. Có lúc ta tưởng như mình chịu đau khổ một mình. Không có đâu. Chúa nói với Phúc-na rất nhiều lần. Cha vẫn ở với con. Nhất là trong lúc mà Phúc-na cảm thấy đau khổ, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cùng cực của cái sự thống khổ, đau khổ về cả thân xác, đau khổ cả về tinh thần, mà trong niềm tin tối đen như vậy, Phúc Sinh nói Chúa đâu rồi? Chúa nói ta vẫn ở với con, đừng sợ, không ai làm gì được con đâu, nếu ta không cho phép, ta vẫn ở với con. Và những cái đau khổ ấy làm cho con được nên giống ta hơn. Nào, có muốn không? Có muốn nên giống ta không? Muốn nên giống ta thì mới được vào nước của ta. Ta thương con, ta mới trao ban cho con cái ân phúc đấy đấy. Vậy thì đau khổ lại trở thành ân phúc cho mình. Còn nếu mà không có đau khổ, không có thập giá, không có chiến đắng, mình không được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Mình hưởng một tí cái vinh quang thế trần này mà đánh mất cái hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc đời đời chỉ vì một vài cái vinh quang chốc lát trong thế trần này, danh lợi thú này, tiền tài sắc dục, chức tước, công địa vị này, có đấy rồi mất đấy con à. Nó có đi theo con vào cõi đời đời đâu. Thôi buông đi, bỏ xuống đi. Không được Chúa ơi, không có bỏ được. Không bỏ được thì làm sao vào nước trời? Không bỏ được thì làm sao mà lên cao? Giống như là muốn lên cao, khinh khí cầu đó, muốn cho lên cao thì phải làm gì? Bỏ bớt đi, bỏ bớt đồ đi, bớt bao cát đi thì nó mới lên cao được. Chúa này bỏ uổng qua, Chúa này đang có địa vị này bỏ, Chúa này đang có chức tước này, Chúa này đang có cái này bỏ uổng quá. Thôi thì con không bỏ thì con cứ ở đó đi nha, thôi ở đó nha, nào mà bỏ rồi thì đi lên đây. Chúa sao đừng khổ quá Chúa, cứ bỏ đi lên, bỏ tiếp Chúa. Mày bắt cá hai thịt tay, ta thấy không? Cho nên ta thấy có một Thiên Chúa có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Và từ đó cảm nghiệm được điều đó rồi, hãy sống với nhau cái tinh thần đấy. Thì thưa các bạn, thưa anh chị em, đó là sống đức tin ấy. Sống tinh thần của con cái Chúa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đó là sống đức tin. Ta cứ nói năm đức tin, ta cứ nói sống đức tin, toàn là hát, toàn là ca, toàn là báo cáo, nhưng mà không có thấy được cái cụ thể là cái gì. Là sống cái điểm đó đi, là sống cái đó đi, là anh em mình có phúc, mình cùng hưởng, cùng chia vui, sẻ buồn với nhau, đồng lao cộng khổ với nhau. Nào, mình đang là ngồi trên vinh quang, hãy nghĩ đến những anh chị em khác đi. Mình đang ngồi trên cái chỗ cao, hãy nghĩ đến người ở dưới thấp đi. Mình đang dư giả, hãy nghĩ đến người thiếu thốn đi. Có phúc mà sao không chia, không cho người khác cùng hưởng, mà có mình hưởng hoài vậy. Sao ngồi cái ghế này hoài vậy, không cho người khác ngồi với? Sao cái vị trí này cứ giữ hoài vậy? Bộ muốn làm suốt đời hay sao? Phải không? Xuống làm dân thứ đi, xuống làm dân đen đi, để biết cái khổ của người dân đen chứ. Cứ ngồi trên hoài biết cái khổ người dưới như thế nào, mà sao mà chia cái khổ của người ta được? Sao mà chia cái họa được? Rồi đến lúc mà gặp cái điều không may, gặp cái điều họa, gặp cái điều không như mình mong muốn nó xảy đến, đừng có đổ lỗi cho nhau, đừng có chạy tội bằng cách đổ lỗi cho người khác. Phải không thưa anh chị em? Cái cách mà chúng ta chạy tội là bằng cách ta đổ lỗi cho người khác. Tại chị em đó, chứ còn hôm đó mà không có chị ấy là em làm được rồi đấy ạ. Trời, xin lỗi, không có bạn thì chị ấy làm còn ngon hơn ý. Mà ta đổ lỗi, mà rồi hoàn cảnh khách quan, do thời tiết, do môi trường, do cơ chế, do cái này, do cái nọ, do cái kia, do còn non yếu, do thiếu kinh nghiệm, mà do còn trẻ, do thiếu hiểu biết, không bao giờ chịu trách nhiệm về tại mình bao giờ hết. Có phúc thì cùng chia với nhau, chia tức là chịu trách nhiệm về cái đó. Có cái họa đó cùng chịu trách nhiệm về cái đó. Có phúc thì cùng hưởng, là mời người khác đến để chia sẻ cái mà mình đang có. Là có phúc cùng hưởng, và có họa là tự mình đấm ngực và nhận lỗi trách nhiệm của mình, đó là cùng chia đấy. Đó là cách ta sống đức tin, đó là cách ta sống lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình trong năm đức tin này, và không phải là chỉ trong năm đức tin mà suốt cuộc đời của mình. Chứ thôi mình cứ bảo sống năm đức tin và hết năm đức tin có sống được. Tất cả những gì chúng ta chia sẻ, tất cả cái gì chúng ta cố gắng sống trong năm đức tin nữa nha. Còn mấy tháng nữa là bế mạc rồi phải không? Có địa phận thì đã tổ chức bế mạc rồi, tháng 10 là bế mạc rồi. Rồi giờ hết năm đức tin rồi thôi nha. Amen, tắt đèn, đi ngủ. Những hồ sơ, những tài liệu về năm đức tin cất vào đó để dành. Rồi sang năm tới năm gì? Nghĩ là cái năm gì? Năm mới đức tin xong tới đức gì? Đức mến thì rồi, sang năm đức mến rồi rồi nha. Tới đức mến nha, chuẩn bị nha, tài liệu đức mến nha. Sống năm đức mến nha, còn đức tin xong rồi nha. Xong chưa? Mới chỉ là bắt đầu, bao giờ kết thúc? Hết thở mới kết thúc. Lúc mà đức tin, đức mến, bây giờ cả ba đều cùng tồn tại, nhưng đức mến là hơn cả. Và cuối cùng cuộc đời của chúng ta khi nhắm mắt để đời chỉ, có còn cần phải tin nữa không? Diện đối diện thôi, có cần cạnh nữa không? Không, chỉ còn mến, chỉ còn tình yêu mà thôi. Vậy thì khi nào nhắm mắt xuôi tay thì mới hết sống đức tin. Bây giờ còn thở là còn phải sống, mà sống là sống đức tin. Nhớ dùng điều đó thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em mình được luôn luôn xác tín rằng có Chúa cùng đồng hành với tôi, vui buồn sướng khổ có Chúa vẫn cùng chia sớt với tôi, và tôi cũng đồng hành với anh chị em, với những người sống chung quanh tôi, để cùng chung vui, để cùng chia buồn, để cùng chia sớt những lo toan, những muộn phiền, cũng như những hạnh phúc mà Chúa chào ban cho mỗi người chúng ta. Amen.